Hai La Mã. 40 đề mục thiền chỉ. Người có công giới thiệu 40 đề mục thiền là Cao Tăng Phật Âm. Trong tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Luận, Ngài Phật Âm đã dựa vào đề mục thiền được Đức Phật đề cập rải rác trong các kinh và bằng kinh nghiệm tu tập cá nhân, tập hợp và hệ thống lại 40 đề mục thiền mà người tu tập thiền chỉ cần sử dụng để đạt được định. 40 đề mục được chia làm 7 nhóm. Mỗi nhóm có số lượng nhiều nhất là 10 và ít nhất là 1. Tùy theo căn tánh, nghiệp chung, nghiệp riêng của mỗi người mà chọn đề mục thiền chỉ nào thích hợp nhất để đạt được định. Trong 40 đề mục này, thông thường các đề mục dễ thực tập thì đặt ở vị trí đầu. Điều đó không có nghĩa là những đề mục ở vị trí cuối cùng là không thông dụng. Như đã nói, nó sẽ thích hợp với những căn tánh khác nhau, với những người có mẫu số nghiệp khác nhau. Chọn đúng đối tượng thiền chỉ cho từng người sẽ giúp người thực tập có kết quả trong thực tập thiền. 2.1 10 đề mục phổ quát. 10 đề mục bao quát gồm đất, nước, lửa, gió. 4 yếu tố phổ biến, 4 đại. Xanh, vàng, đỏ, trắng. 4 màu căn bản. Ánh sáng và hư không. Đề mục phổ quát trong tiếng Pali gọi là Kasina, vốn có nghĩa đen, làm vòng tròn, hình tròn. Trong nghĩa thiền học, Kasina là đề mục phổ quát hay đề mục biến xứ, tức chỗ nào cũng có những thứ này, rất dễ cho hành giả thực tập thiền hình dung để an trụ vào tự tướng và giữ tâm chánh niệm ở trên sơ tướng để đạt được quang tướng, tức tỏa chiếu về chánh niệm. Ở bất kỳ nơi đâu, ta đều gặp 10 yếu tố phổ quát này. Ngay cả người mù dù không thấy, vẫn có thể cảm nhận được bằng sự tiếp xúc giữa cơ thể của mình với sự vật xung quanh. Hãy xem các đề mục thiền chỉ này là các công án trong thiền tông Trung Hoa, hay đơn giản hơn là đề mục thiền, chủ đề thiền, đối tượng thiền. Người tu thiền cần chọn các đề mục thiền thích hợp, thì tu có kết quả nhanh và mỹ mãn hơn. Đất, nước, lửa, gió, mỗi loại có đặc tính riêng. Phải hiểu được đặc tính của 4 đại thì việc chọn lựa đối tượng thích hợp cho đề mục thiền mới đảm bảo. Đất có đặc tính vững chãi, bền bỉ, chịu đựng. Chúng ta tiếp xúc mặt đất mỗi ngày, mỗi giờ trong đi, đứng, ngồi, nằm. Nước biển thì Thái Bình Dương là lớn nhất, có 46% diện tích nước trên quả địa cầu và chiếm 1/3 diện tích của quả địa cầu. Bản chất của nước là trôi chảy và dòng chảy của nước là liên tục. Nước có chức năng thanh tẩy. Gió là yếu tố vận động, lưu thông, được sử dụng để chỉ cho tình trạng không chấp dính. Thành ngữ như gió thoảng mây bay mô tả trạng thái tâm vô sở trụ, không vướng dính bất cứ cái gì trên đời. Lửa có công năng thiêu đốt, hủy diệt. Tính của lửa là nóng bức. Người muốn giãy tay chào với kinh nghiệm khổ trong quá khứ cần liên tưởng đến lửa trí tuệ đang đốt cháy các phiền não. Việc quan sát hình ảnh lửa trí tuệ thiêu cháy phiền não sẽ giúp bạn đạt được quang tướng qua sự hình dung trong đầu. Về màu sắc thì mỗi người thích một tông màu khác nhau. Tăng sĩ có tông màu vàng, các Phật tử ở miền Nam thì tông màu lam, ở miền Bắc thì tông màu nâu. Thuật phong thủy phân tích chi tiết hơn, mỗi gam màu tương ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm sinh mỗi người cũng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ khác nhau. Dựa vào tông màu được chọn, người ta tìm sự tương sinh và tránh sự tương khắc. Như nước giúp cho cây được tăng trưởng nhưng lại đối nghịch với đất. Nhìn thấy tông màu hợp gu là thích màu đó liền, vì nó làm cho ta cảm thấy thoải mái. Tương tự, trong thiền chỉ, bạn có thể chọn tông màu nào bạn thích để để giữ tâm và an trú tâm trong hơi thở. Nhờ đó tâm bạn có mặt cùng lúc với thân, thân đâu tâm đó. Ánh sáng thì có mặt khắp nơi. Người buồn ngủ bần thần chán chường tuyệt vọng nên nhìn dần mặt trời vào buổi sáng 1-2 phút. Lúc giữa trưa thì che mắt hướng về mặt trời để không tiếp xúc với cường độ ánh sáng quá cao. Nhìn mặt trời giúp cho cảm giác buồn chán, tuyệt vọng, mệt mỏi, thẫn thờ, tan biến. Không gian là không giới hạn, được sử dụng để tượng trưng cho sự bao la. Người có tâm nhỏ hẹp, ích kỷ, ti tiện, bõn xẻn, keo kiệt, nên lấy không gian làm đầy một thiền chỉ để giúp tâm được tản ra, rộng ra, không giới hạn, trở nên bao la. Quán chiếu không gian bao la với sự hít thở ra vào sẽ giúp bạn khắc phục được tâm nhỏ nhoi ích kỷ. Theo đó, bạn trở nên rộng mở với mọi người, không cố chấp, không bảo thủ, không hạn hẹp. Thực tập này còn giúp ta mở rộng các mối quan hệ xã hội theo chiều hướng tích cực. Đó là 10 đề mục phổ quát trong tu thiền chỉ. Bạn cần hiểu rõ ý nghĩa biểu tượng của từng đề mục thiền để áp dụng đúng tình huống, nhờ đó đạt được định tĩnh và nhất tâm trong thiền. 2.2 10 đề mục tùy niệm. 10 đề mục này thường xuyên niệm trong tâm gồm Phật, Pháp, Tăng, Đạo Đức, Bố Thí, Cõi Trời, Sự Chết, 32 thể trược, hơi thở và sự vắng lặng. Trong 10 đề mục trên, 6 đề mục đầu là 6 niệm được Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi và 4 đề mục còn lại được trích từ các kinh khác. Niệm Phật với 10 đức hiệu. 10 đức hiệu của Phật gồm Như Lai là người đã đến như thế. Ứng Cúng phiên âm là A-La-Hán, tức người đáng được cúng dường. Chính Biến Tri phiên âm là Tam Miệu Tam Phật Đà, là bậc toàn giác. Minh Hạnh Túc là người đủ trí tuệ và đức hạnh. Thiện Thệ là người khéo vượt qua sinh tử. Thế Gian Giải là người hiểu thế giới. Vô Thượng Sĩ là người không ai hơn được. Điều Ngự Trượng Phu là người điều phục được nhân loại. Thiên Nhân Sư là thầy của người và trời. Thế Tôn là bậc được đời tôn kính. Các Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều hội đủ 10 phẩm chất cao quý đó. Không có Phật cao, không có Phật thấp, các Phật là ngang nhau. Về sau, Tịnh Độ Tông dựa vào yếu tố thiền chỉ này đổi lại thành niệm Phật danh từ riêng, đó là Phật A-di-đà. Niệm chánh pháp phải nhớ các đặc điểm của chân lý Phật, gồm thiết thực. Chánh pháp Phật có khả năng chuyển khổ thành an vui, giúp người phàm trở thành thánh nhân. Niệm tăng đoàn với các đặc điểm hòa hợp thanh tịnh vô úy, xa lì phiền não, vượt qua khổ đau, phụng sự nhân sinh. Liên tưởng đến các phẩm chất cao quý của tăng đoàn thì ta có thể học hỏi được cách ứng xử của các bậc chân tăng. Tăng đoàn là những người xuất gia có lý tưởng cao đẹp, phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Niệm đạo đức gồm có đạo đức tại gia, đức để sống các phẩm hạnh cao quý, trở thành người cao quý, được mọi người quý trọng. Niệm bố thí, tức nghĩ tưởng đến các mảnh đời bất hạnh, chia sẻ động sản, bất động sản, giúp người kém may mắn vượt qua khổ đau. Tùy tình huống, có khi giúp con cá, có khi giúp cần câu. Song hành với hiến tặng tài vật, người tu học còn hiến tặng chân lý Phật, mang lại niềm vui không sợ hãi và giúp cho nhiều người hữu duyên trở thành Phật tử. Niệm chư thiên, tức thấy rõ nhân quả tái sinh của những người làm việc phú, tu đạo đức ở kiếp này sẽ tái sinh ở các hành tinh khác có mức hạnh phúc hơn có người trên địa cầu này. Hoặc đơn giản hơn, người tu phước được tái sinh về các quốc gia giàu với chất lượng hạnh phúc cao hơn. Niệm sự chết như kết quả của tiến trình vô thường xảy ra với mọi người, bất luận tuổi tác, màu da, giới tính, vị thế xã hội. Sinh già bệnh chết là một quy luật mà không ai có thể tránh khỏi. Niệm sự chết đã vượt qua tâm tham lam, tâm hưởng thụ, tâm vướng chấp. Niệm 32 thể trược trong thân này và sau khi chết, hoặc đơn giản hơn là làm chủ hơi thở, hoặc là an trụ vào sự tịch tỉnh, sự vắng lặng của tâm. Thường xuyên niệm 32 thể trược có khả năng giúp người tu tập vượt qua tâm tham ái, tâm hưởng thụ các khoái lạc giác quan, hài lòng với người bạn đời để giữ gìn sự chung thủy trong hôn nhân. Sự vắng lặng tượng trưng cho sự không vướng dính, không có sở trụ. Đây là cách thực tập ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, tức tâm không bị vướng dính vào bất cứ chỗ nào, vật gì, quá khứ, hiện tại, vị lai hay sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Liên tưởng đến sự vắng lặng, tịch tịnh để buông bỏ mọi chấp dính trong đời. Hành giả có thể chọn một trong 10 đề mục tùy niệm để đạt thiền chỉ hay thiền định. Có thể hôm nay hành giả chọn đề mục niệm Phật, ngày hôm sau chọn niệm Pháp, ngày khác niệm Tăng. Tùy theo tình huống, các bạn có thể chọn đề mục tùy niệm thích hợp để thực tập thiền chỉ nhằm đạt được định và nhất tâm. 2.3 10 đề mục bất tịnh, còn gọi là 10 đề mục tử thi. Kinh Trung Bộ mô tả thi thể của một người chết lần lượt trải qua 10 giai đoạn rất ghê tởm, đáng sợ. Tử thi mới chết, tử thi bầm tím, tử thi chảy máu, tử thi chảy mủ, tử thi bị đâm, tử thi có giòi, tử thi bị chặt đứt đoạn, tử thi bị cắn xé, tử thi bị rời rạc, các lóng xương đốt xương và tử thi chỉ còn lại tro xương. Một số hành giả tu thiền mua bộ xương bằng composite đặt ở vị trí ngồi thiền để nhìn thấy sơ tướng của bộ xương và biến sơ tướng này thành tợ tướng để giữ chính niệm. Khi tập trung cao, nhắm mắt lại thì quan tướng về bộ xương lại xuất hiện. Cách quán sát các đề mục bất tịnh giúp người tu thiền vượt qua được tâm tham ái, gồm dục ái tức đam mê tính dục, hữu ái tức khao khát tái sinh và vô hữu ái tức muốn tự tử. Người nặng dục ái thường không thỏa mãn hạnh phúc một vợ một chồng, theo đuổi chinh phục người khác giới phái, vô tình tạo ra bất hạnh, đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Chọn 10 đề mục tử thi để tu thiền chỉ sẽ giúp người tu vượt qua tâm ái dục một cách hiệu quả. Tử thi mới chết có màu da giống người còn sống. Tử thi bầm tím do những chứng bệnh xơ gan cổ trướng, ung thư bao tử, ung thư đường ruột, thận thường tạo ra một phản ứng sinh học trên cơ thể, làm cho da sạm đen, bầm tím. Tử thi chảy máu, ọc máu ở mũi, ọc máu ở miệng, ọc máu ở lỗ tai và ọc máu ở ngay hậu môn rất ghê tởm. Tử thi chảy mủ gồm nước dãi, nước dơ trong cơ thể chảy ra từ miệng, từ lỗ mũi hoặc từ bộ phận giới tính. Tử thi bị đâm thủng bằng vũ khí do hận thù, ghen tức, căm phẫn hoặc bị cuốc xẻn dụng cụ đâm thủng. Thi thể bị tan nát ra, rã rời ra. Tử thi có giòi do nằm ở vị trí đất ẩm thấp, giòi xuất hiện sau vòng 1-2 ngày. Giòi ăn chỗ này, rút chỗ nọ, cắn chỗ kia, ở lỗ mũi, ở mắt, ở tai, bò lúc nhúc, nhìn rất ớn lạnh. Tử thi bị chặt đứt đoạn do hận thù trong chiến tranh, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, thi thể không được lành vẹn, rất thảm thương. Tử thi bị cắn xé bởi các thú dữ trong rừng, trên núi, dưới vực sâu, dưới sông biển. Ở các nơi điểu tán, người ta để thi thể trong khu rừng để thú và chim kền kền ăn thịt. Thú lớn ăn thịt, thú nhỏ ăn ba rọi. Những dụng vật của thịt bị văng ra thì bị côn trùng kiến ruồi mũi tiếp tục ăn. Tử thi rời rã, tức rã nát ra hết, xương đầu, xương cổ, xương lưng, xương tay, xương chân, các đốt ngón rã rời ra, không ráp nối được. Tử thi chỉ còn lại xương thôi, không còn cái gì, nhìn rất ớn lạnh. Tách bạch ra 10 giai đoạn mà tử thi phải trải qua, làm cho chúng ta cảm nhận vô thường đối với cơ thể này. Nhờ đó chúng ta bớt sự chấp ngã sở hữu. Những người tự ái cao dễ cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói và ứng xử của người khác, dù vô tình. Người chấp ngã nặng dễ bị thương tổn, bị xúc phạm nên thực tập quán tử thi với 10 giai đoạn để vượt qua. Tất cả đều phải chết. Khi chết người nào cũng giống như nhau, trải qua 10 giai đoạn đáng ghê tởm. Có gì phải hận nhau, ghét nhau, thù nhau, oan trái nhau, trách móc nhau, hờn dỗi nhau, bắt bẻ nhau, hạnh hà nhau, chà đạp nhau, gây khổ đau cho nhau làm gì? Quên hết đi những tâm lý tiêu cực này để tâm bình an và cuộc sống có giá trị hơn. 2.4 Bốn đề mục về tâm vô lượng. Bốn đề mục tâm vô lượng gồm tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng. Không gian là không giới hạn, tâm con người cũng không giới hạn, vì tâm không có hình tướng. Cái gì có hình tướng, cái đó hữu hạn. Chùa Giác Ngộ có diện tích 800 m², gồm có tòa chính điện 345 m² mỗi sàn, gồm một hầm, 7 lầu và dãy tăng phòng hình chữ L. Tướng trạng tạo ra không gian. Cái gì có tướng trạng, cái đó hữu hạn, có thể tính đếm được, hình dung được, khái quát được. Tâm vô hình tướng nên vô lượng, tức không bị giới hạn, không bị ranh giới trói buộc. Kinh điển Pali đề cập đến 4 tâm vô lượng, gồm tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Quán chiếu sự vô lượng của tâm từ và tâm bi để không vô cảm với nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Quán chiếu tâm hỷ và tâm xả để tạo niềm vui hạnh phúc vượt qua các chấp mắc và bất hạnh. Tâm bi là cảm thông nỗi khổ niềm đau của tha nhân để xóa đi sự bàng quan thờ ơ vô cảm, vô tích sự, vô dụng. Từ đó khởi lên sự quan tâm đối với các bất hạnh của người thân và tha nhân. Tâm từ là nhận thức thể hiện qua các hành động mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, bình an và những điều lợi ích cho những người được chúng ta quan tâm. Tâm hỷ là trạng thái hoan hỷ, hân hoan, thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi do nghe Phật Pháp, thực hành thiền, làm Phật sự, phụng sự nhân sinh, đạt các thành quả tốt hoặc vui với thành công và phước của người khác. Tâm xả là tâm thản nhiên trước các biến cố thăng trầm dinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại. Xả trong nghĩa ứng dụng là buông bỏ khổ đau và tháo bỏ các vướng dính ở tâm ra để được tự do và giải thoát. Để vượt qua hận thù và oan trái nên tu tập tâm từ vô lượng. Để vượt qua sự ích kỷ thờ ơ bàng quan vô cảm nên tu tập tâm bi vô lượng. Để vượt qua căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng nên tu tập tâm hỷ vô lượng với nụ cười thoải mái, sảng khoái, hồn nhiên. Người cố chấp bảo thủ vướng dính thì nên tu tập tâm xả để rũ bỏ mọi khổ đau. 2.5 Quán vật thực bất tịnh. Theo nghĩa đen, vật thực bao gồm các thức ăn và thức uống. Theo nghĩa bóng, vật thực bao gồm đối tượng nhận thức của các giác quan. Người tu học Phật nên thực tập tâm từ bi, chọn thực phẩm được sản xuất từ nguồn thiên nhiên. Người ăn mặn, mạng sống nên hạn chế tối đa việc trực tiếp giết, ra lệnh giết, yêu cầu giết, đặt hàng giết và xem vật thực chỉ là phương tiện nuôi sống thân, chứ không phải là tất cả. Người tu thiền không nên chìm đắm vào vật thực và tiêu thụ. Về bản chất, các vật thực đều bất tịnh, cách này hay cách khác. Trong thời hiện đại, khi khoa học kỹ thuật phát triển, hóa chất được sử dụng trong các loại thực phẩm, gồm thực phẩm chay. Sự an toàn thực phẩm khó đảm bảo. Vì hám lợi, nhiều người kinh doanh đã tiêm hóa chất vào các loại rau, quả, củ để tươi xanh và giữ lâu. Thực phẩm mặn thì bị kích thích tăng trưởng từ các hóa chất, làm cho bệnh tật phát sinh trong cơ thể loài vật. Tiêu thụ thực phẩm mặn thì bị tác hại nhiều hơn thực phẩm chay. Nhiều khi để chống thối rữa, người kinh doanh vô đạo đức đã tiêm hóa chất độc hại vào thịt động vật, làm thịt đó tươi lên. Ăn thịt ngày nay là tự nạp chất độc hại vào trong cơ thể. Ở Việt Nam, tình trạng an toàn thực phẩm ngày càng mất kiểm soát. Những kẻ kinh doanh thiếu đạo đức nêu trên tạo ra nghiệp ác kinh khủng vì nó dẫn đến bệnh tật chết chóc, phá hoại tài chính gia đình. Quán vật thực bất tịnh để vượt qua tâm tham ăn uống hưởng thụ, nhờ đó dành thời gian cho các việc nghĩa, việc nhân đạo và việc Phật lợi lạc nhân sinh. 2.6 Đề mục phân tích tứ đại. Người tu thiền chỉ có thể chọn đất, nước, lửa, gió làm đề mục thiền. Phân tích bản chất của bốn yếu tố phổ quát này gồm đặc tính và giới hạn, công năng và hạn chế. Để có tâm kiên trì, bao dung và quảng đại nên chọn đất là đề mục thiền. Để có tâm linh hoạt, tùy duyên vô ngại nên chọn nước là đề mục thiền. Để có tâm nhanh nhẹn, kết thúc phiền não nhanh chóng nên chọn lửa làm đề mục thiền. Để có tâm thông dong không vướng dính nên chọn gió làm đề mục thiền. 2.7 Bốn đề mục về thiền vô sắc. Chọn đề mục thiền hư không vô biên xứ để làm tâm rộng mở như hư không, không bị giới hạn. Bài thực tập này sẽ giúp cho tâm trở nên rộng mở, bao la, bao dung, quảng đại, vô ngã và vị tha. Chọn đề mục thiền thức vô biên xứ để ghi nhận cái nhận biết của tâm không giới hạn. Những người mà học 10 nhớ 1, dễ quên, hiểu biết ít, thiển cận, nên thực tập thức vô biên để mở sự hiểu biết của mình và làm sao để phát huy được các nguồn tiềm năng hiểu biết vốn có. Chọn đề mục thiền vô sở hữu xứ để xóa chấp ngã sở hữu. Vô sở hữu xứ tức là khắp nơi không có gì là sở hữu của mình. Sở hữu theo luật pháp, sở hữu theo xã hội, sở hữu theo dân sự, sở hữu theo huyết thống và những cái chúng ta tự vướng dính tâm của mình vào. Có người suýt nữa trúng độc đắc nhưng chấp vào cái sở hữu chưa có đó, mặc dù nó không phải của mình, tiếc hoài. Trời ơi, suýt nữa tôi thành tỷ phú rồi. Nó chưa từng của mình mà chấp làm gì? Những cái đã từng là của mình giờ không còn nữa. Chồng mình đã đi theo cô khác, vợ mình đã ly dị với mình, không còn nữa. Mà cứ tơn tư, cứ đau khổ, cứ đeo bám làm gì? Cho nên ai chấp vào sở hữu động sản, bất động sản, gia tài, sự nghiệp, danh vọng, mọi thứ trên đời nên thực tập vô sở hữu xứ để không vướng dính vào, không tiếc nuối. Chọn đề mục thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ để trải nghiệm trạng thái vắng lặng, thư thái, vi tế. Thường người ta khổ nhiều là do ý thức về mọi thứ đang diễn ra liên hệ đến sầu, bi, khổ, ưu não, chấp cảm xúc, chấp thái độ, chấp tâm tư, chấp nhận thức. Nhờ thực tập thiền này, tâm ta dễ bỏ qua, dễ xí xóa, dễ vượt lên trên, không vướng dính nữa. Trên đây là 40 đề mục thiền chỉ, đang lúc vướng dính vào cái gì đó, nhận thức được nỗi khổ niềm đau của chấp dính, các bạn nên chọn một trong 40 đề mục thiền nhằm đối trị và vượt qua. Thông thường, trong một buổi thực tập 50 phút, các bạn có thể dành 1/3 thời gian cho thiền chỉ và 2/3 thời gian còn lại cho thiền quán để vừa đạt được định, vừa tăng trưởng trí tuệ.